Xin mời mở quyển kinh trang 139, trang 139, bắt đầu xem từ hàng thứ ba. Đoạn thứ tư của chú giải: nhược nhân năng thọ trì đọc tụng thử kinh, kỳ vô minh tắc thọ chân như chi huân, kỳ tri kiến tắc thọ Phật trí chi huân, thị giai đắc mông Phật Như Lai gia bị, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Chúng ta từ chỗ này biết được Phật Bồ Tát là phù hộ chúng sanh như thế nào, gia trì chúng sanh như thế nào. Đây là điều mà người học Phật chúng ta không thể không biết. Nếu không thì sẽ biến thành tu mù luyện quán, một mực mê tín. Cái đó thì không thể đạt được mảy may lợi ích của Phật pháp. Phật Bồ Tát phù hộ chúng ta, gia trì chúng ta, có phải thật sự có việc đó hay không vậy? Quả thật là thật sự có việc đó. Cái việc này ở chỗ nào vậy? Ở trong đoạn văn này đã nói cho chúng ta rất rõ ràng. Nhược nhân năng thọ trì đọc tụng thử kinh, mấu chốt vẫn là ở hai chữ thọ trì. Thọ trì ý nghĩa thứ nhất ở trên kinh nói ra đã hiểu rõ. Mặc dù chưa thể hiểu rõ triệt để, cũng có thể hiểu một cách đại khái. Sau đó phải chăm chỉ nỗ lực mà phụng hành. Hay nói cách khác, chúng ta phải đem điều Phật dạy chúng ta ở trên kinh phải làm được ở trong đời sống. Nếu như không làm được thì không thể gọi là thọ trì. Nhất định phải làm được. Vậy thì trên kinh này điều quan trọng nhất Phật dạy chúng ta phải nhìn thấu vũ trụ nhân sanh. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, thường xuyên ghi nhớ ở trong tâm. Đối với bản thân, với người, với việc, đối với tất cả vạn pháp phải thường xuyên quán như thế. Quán là quan sát. Tất cả pháp hữu vi này là giả, không phải là thật. Ở trên hành trì cũng chính là nói ở trong đời sống thường ngày, ở trong công việc cần đem phiền não, lo âu, bận tâm buông xả. Cái này mới gọi là thọ trì. Đọc tụng bộ kinh này, tại vì sao phải đọc tụng vậy? Mỗi khi đọc tụng một lần là nhắc nhở chúng ta một lần, để khỏi bị quên mất. không thường xuyên đọc tụng thì những giáo huấn này của Phật đều quên hết rồi. Mặc dù chưa có quên hết, mỗi khi đọc một lần là giống như đích thân của Phật nói với chúng ta một lần vậy. Ở trong cái này, một cách tự nhiên có một loại cảm giác thân thiết, giống như Phật thuyết pháp trước mặt ta vậy. Cho nên mỗi khi đọc một lần, vô minh ở trong vô tình đã được chân như huân tập. Cái gì là chân như vậy? Kinh điển là chân như. Nhưng mà kinh điển có phải là chân như hay không? Rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh? Để chúng ta có thể cảm nhận được, cái này mấu chốt hoàn toàn là ở thọ trì. Bạn có một phần thọ trì thì được một phần huân tập. Có hai phần thọ trì thì bạn được hai phần huân tập. Nếu như hàng ngày chỉ đọc, đọc rồi cũng không hiểu ý nghĩa, cũng không thể y giáo vùng hành, thế thì không có tác dụng gì lớn. Cái sức mạnh huân tập này thật vô cùng yếu ớt. Mấu chốt ở thọ trì. Kỳ tri kiến tắc thọ Phật trí chi huân. Kinh điển là trí huệ Như Lai hiện tiền. Trí huệ Kim Cang. Cho nên chúng ta đọc tụng một lần thì tri kiến của chúng ta cũng vô tình nhận được sự huân tập của tri kiến Như Lai. Giống như lời trong kinh Pháp Hoa nói, Phật tri Phật kiến, ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là Phật tri Phật kiến. Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng, là Phật tri Phật kiến. Thường xuyên đọc tụng sẽ thường xuyên nhận được sự huân tập của trí huệ Phật, vì vô tình được nhập Phật tri kiến. Đây chính là được Phật Như Lai gia trì. Đây chân thật là sự phù hộ của chư Phật Bồ Tát. Đây không phải là giả mà là thật, không phải mê tín. Cho nên mấu chốt là ở hai cái chữ thọ trì này. Hai chữ này ở trong bổn kinh đã lặp lại rất nhiều lần. Thế Tôn là chỉ sợ chúng ta lơ là, nên đã không ngừng lặp lại. Như vậy tự nhiên liền thành tựu vô lượng vô biên công đức. Cho nên Phật biết người này rồi, Phật cũng nhìn thấy người này rồi. Mười pháp giới vô lượng vô biên chúng sanh, ở trong tâm khởi một ý niệm, Phật Bồ Tát đều biết. Có một số ý niệm không quá mạnh mẽ, gọi là ý niệm vi tế, có thể lúc khởi lên bản thân chúng ta vẫn không phát hiện được. Nhưng chư Phật Bồ Tát đã biết rất rõ ràng từ lâu rồi. Cái sự việc này mọi người đọc kinh Vô Lượng Thọ cần có sự cảm nhận ở trình độ tương đối. Phật ở trên Kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta biết, đại chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, không phải nói A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí, không phải. Phàm là người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là người hạ hạ phẩm giảng sanh, phàm thánh đồng cư độ, vừa về thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực của họ hầu như đều khôi phục rồi. Thiên nhãn của họ nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt, năng lực nhìn thấu. Nghe suốt mạnh hơn quá nhiều so với A-la-hán. Thiên nhãn của A-la-hán chỉ có thể thấy một cái tiểu thiên thế giới. Ở trong A-la-hán, đây là lấy đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật để luận, thì là A-nậu Lâu Đà là thiên nhãn đệ nhất. Ngài là do tu mà thành. Thiên nhãn của Ngài năng lượng được bao xa vậy? Ngài có thể nhìn thấy một cái tam thiên đại thiên thế giới. Cũng chính là nói, Ngài có thể thấy một cái đại thiên thế giới lớn hơn rất nhiều so với A-la-hán thông thường. A-la-hán thông thường chỉ có thể thấy một cái tiểu thiên thế giới. Nhưng mà các vị thử nghĩ xem, thế giới Tây Phương Cực Lạc, những người đó thiên nhãn nhìn thấu. Cái ý này chính là chứng tỏ tận hư không khắp pháp giới, vô lượng vô biên, cõi nước chư Phật, họ đều có thể nhìn thấy. Cho nên cái năng lực đó của họ, cái năng lực lục thông này, gần như là hoàn toàn tương đồng so với Bồ Tát Bát Địa. Bát Địa Viên Giáo thật sự bất khả tư nghị. Cho nên tại vì sao tất cả chư Phật đều tôn kính đối với A-di-đà Phật đến như vậy? Nó thật ra là có đạo lý. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người, người mới vừa sanh về, người đến nghiệp giảng sanh, cái năng lực thần thông đó đều lớn như Bồ Tát Bát Địa vậy. Đây là điểm mà ở trong tất cả cõi nước chư Phật đều không có. Cái thế gian này của chúng ta, từng ly từng tí đều không thể giấu được đại chúng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái số người đó không có cách gì tính được. Cái này trong Kinh Vô Lượng Thọ có thí dụ, các vị đọc rồi phải biết, không cách gì tính được. Bồ Tát Đẳng Giác cũng không thể tính ra được. Thật sự đúng như cái gọi là chỉ có Phật với Phật mới có thể rốt ráo. Chúng ta ngày nay rất may mắn, cơ duyên quá tốt rồi, được thân người nghe Phật Pháp, có thể gặp được cái pháp môn này. Nếu như ở trong đời này đem cái sự việc này lơ là mất rồi, đó thật là vô cùng đáng tiếc. Nhất định phải nắm cho thật chắc, thành thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Bất kể tăng tục nam nữ, phàm có thể thọ trì đọc tụng thì không có ai mà không thành tựu như vậy. lý cùng sự mà kinh này nói so với kinh Vô Lượng Thọ cùng kinh Pháp Hoa là bình đẳng không hai. Thật sự là kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa. Nguyên lý nguyên tắc mà trong kinh Kim Cang nói với chúng ta đều là bậc nhất, là hàng thứ nhất. Phàm là đại kinh Liễu Nghĩa rốt ráo, bên trong quyết định không có thứ bậc, không có khác biệt, quyết định là bình đẳng. Là giống như trong đề kinh Vô Lượng Thọ nói: thanh tịnh bình đẳng giác. Bất luận là người xuất gia, người tại gia, bất luận là nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, chỉ cần có thể thọ trì đọc tụng, lợi ích công đức có được là giống như trên kinh nói, không ai mà không thành tựu như thế. Không phải nói người xuất gia tu hành công đức lớn, người tại gia tu hành công đức nhỏ, không có cái chuyện này. Cái cách nghĩ này của bạn, đó gọi là khởi vọng tưởng, không phải là thật. Công đức lớn nhỏ không phải ở xuất gia hay là tại gia, không liên quan gì với nhau. Có quan hệ với cái gì vậy? Có quan hệ với tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Tâm thanh tịnh thì công đức càng lớn. Tâm không thanh tịnh thì xuất gia cũng uổng công, cũng không có tác dụng gì. Cho nên chú trọng ở trong thọ trì. Thọ trì, tôi nói cái tâm địa thanh tịnh. Trong kinh nói ưng vô sở trụ. Vô sở trụ chính là ở trong tâm, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Ở trong tâm không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, chính là thanh tịnh. Cho nên là phải xem độ thuần khiết của tâm thanh tịnh. Cái tâm này càng thanh tịnh thì công đức càng thù thắng, là cái ý như vậy. Tức bất minh kỳ nghĩa đản năng, độc tụng diệt tất đắc chi. Nếu như đối với ý nghĩa của kinh Kim Cang không thể hiểu rõ, cái không rõ nghĩa này không phải hoàn toàn không rõ, là không thể có hiểu biết ở độ sâu tương đối. Đản năng độc tụng diệt tất đắc chi. Ở trong cái này không có nói thọ trì, chỉ nói độc tụng. Ở trong số đồng tu học Phật chúng ta, bất luận tại gia xuất gia, người làm theo cách này rất nhiều. Độc tụng mà không rõ nghĩa, độc tụng mà không thể thọ trì, loại tình trạng này là rất phổ biến, rất phổ biến. Nếu như họ không gián đoạn, mỗi ngày độc tụng cũng được Phật lực huân tập. Họ thời gian lâu rồi, rốt cuộc sẽ có ngày lãnh ngộ. Chẳng qua là tương đối chậm một chút mà thôi. Cho nên nói cũng nhất định được. Người đọc tụng như vậy cùng với trong người niệm Phật chúng ta không hiểu được nghĩa kinh. Ý nghĩa của kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ họ đều không hiểu. Họ chỉ biết niệm A Di Đà Phật, từ sớm đến tối rất thành thật. Họ cũng không khởi vọng tưởng, chuyên niệm A Di Đà Phật, họ niệm thành công rồi. Lúc sắp lâm chung, có người đang đứng mà đi, đang ngồi mà đi, tướng lành vô cùng thù thắng. Bạn hỏi họ, nghĩa kinh họ chẳng biết gì. Họ chỉ biết thành thật niệm. Người như vậy đọc kinh Kim Cang được, họ có công đức. Họ dựa vào cái gì? Thiện căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ. Họ là dựa vào cái này, cho nên họ rất thành thật. Lúc họ niệm cũng không có vọng tưởng, cũng không có phân biệt chấp trước. Họ có thể thành thật niệm, họ có thể được lợi ích. Vì sao vậy? Quả cụ hữu chân thực tính tâm. Người như vậy họ có cái điều kiện này, họ có tính tâm chân thật, chân thành. Tục ngữ chúng ta nói thành là linh ngay, thành là có thể thông đạt. Chí thành độc tụng, tiên tuy bất giải, hậu tất khai giải. Họ dùng tâm chí thành cung kính, hằng ngày đọc, đọc lâu rồi sẽ khai ngộ. Cái đạo lý này của khai ngộ này hoàn toàn không khó hiểu. Cái đầu tiên thế nào? Là tâm của mình chân thành, thanh tịnh. Họ không có vọng tưởng, không có chấp trước. Cái thứ hai là sao? Là mỗi ngày nhận sự huân tập bát nhã. Họ đọc một lần là huân tập một lần. Ở trong đời sống thường ngày, thường suy nghĩ đến những câu trong kinh. Mỗi khi nghĩ một câu cũng là huân tập một lần. Năm này, tháng khác, không ngừng nhận sự huân tập của kinh bát nhã này, họ sao mà không khai ngộ được chứ? Gặp được cơ duyên nào đó, không biết, họ sẽ khai ngộ thôi. Cái đạo lý này là ở chỗ này. Cho nên cái đạo lý này rất rõ ràng, hoàn toàn không khó hiểu. Đây chính là chư Phật Bồ Tát thực sự phù hộ đối với chúng ta, chân thật phù hộ. Công đức chỉ tự lợi lợi tha, thiệu long Phật chủng. Hai câu này chúng ta cần phải đem nó xem rõ ràng, tuyệt đối không được hiểu sai ý nghĩa. Trên kinh có tự lợi, lại còn lợi tha. Trung tâm của kinh Kim Cang là gì? Chúng ta nói pháp môn không hai. Trên kinh nhiều lần nói với chúng ta chư pháp như nghĩa, vạn pháp nhất như. Nếu như chúng ta xem tự lợi cùng lợi tha thành ra hai sự việc, thì bạn không có trí huệ bát nhã rồi. Nếu như trí huệ bát nhã của bạn thực sự hiện tiền, bạn biết tự lợi cùng lợi tha là một, không phải hai. Chỗ này nhất định phải làm cho rõ ràng. Tự lợi chính là lợi tha, lợi tha chính là tự lợi, nhất định là một, không phải hai. Phải làm từ chỗ nào vậy? Phải làm từ cái bên lợi tha đó. Vì sao vậy? Bởi vì tập khí phiền não của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay quá nặng rồi. Nếu như làm từ bên phía bản thân này, thì nhất định tăng trưởng ngã chấp, tăng trưởng ngã kiến, bốn tướng không thể phá được. Ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, nhân tướng, làm sao bạn có thể phá? Cho nên bắt tay, phải bắt tay làm từ cái chỗ lợi tha, một mực vì chúng sanh, nhất định không vì mình. Người này lâu ngày về tháng nhận được sự huân tập của thọ trì độc tụng Bát Nhã, bốn tướng không phá một cách tự nhiên đã nhạt rồi, tự nhiên sẽ không còn nữa. Đó chính là tự lợi. Cho nên nhất định các vị phải nhớ kỹ, cái tự lợi này không phải bản thân được danh vọng lợi dưỡng, không phải bản thân được đủ thứ hưởng thụ, không phải vậy. Tự lợi là gì? Phá bốn tướng, phá bốn kiến, lìa phiền não, khai trí huệ. Đây là tự lợi. Cho nên nhất định phải bắt tay làm từ bên phía lợi tha, bạn mới có thể thực sự đạt được tự lợi. Nếu như bạn điên đảo rồi, bắt tay là từ bên phía tự lợi này, nói lời thành thật, bạn cũng không có cách gì lợi tha được. Bạn học cả đời đi nữa vẫn là người tự tư tự lợi, vẫn là một kẻ phàm phu lục đạo, đầy đủ bốn tướng. Ở trong Phật Pháp thường nói tâm luân hồi, tâm bồ đề. Chúng ta có thể từ trong câu nói này mà đem nó phân biệt rõ ràng. Toàn bộ bắt tay làm từ trên tự lợi là tâm luân hồi. Bạn tạo nghiệp luân hồi, toàn bộ bắt tay từ bên phía lợi tha là tâm bồ đề. Nghiệp bạn tạo là nghiệp Bồ Tát, là không như nhau. Chỗ này chỉ sợ các vị đồng tu nhìn thấy tự lợi lợi tha hiểu sai ý nghĩa, thì cái tổn thất đó thật sự là quá lớn, quá lớn rồi. Có thể bắt tay làm từ chỗ lợi tha thì kế tiếp cái Thiệu Long Phật chủng đó tự nhiên ở trong đó. Có thể thấy từ lợi lợi tha, Thiệu Long Phật chủng lại là một sự việc, không phải là hai sự việc. Ý nghĩa của thiệu là tiếp tục, chính là chúng ta gọi là truyền từ đời này sang đời khác, từng đời tiếp nối mãi. Thiệu là cái ý nghĩa này. Long là không những từng đời truyền mãi, giá lại hy vọng từng đời đều có thể phát huy rạng rỡ. Long là phát huy rạng rỡ. Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức từng đời truyền đến đời chúng ta đây. Chúng ta ngày nay tiếp nhận sự truyền thừa của Phật Pháp. Chúng ta không những phải đem Phật Pháp truyền xuống, hơn nữa phải đem nó phát huy rạng rỡ. Phật chủng ở chỗ này chính là chỉ Kim Cang Bát Nhã. Nếu như thông thường mà nói thì sao? Đó lại là cách nói khác. Ở chỗ này là chuyên chỉ Kim Cang Bát Nhã. Ở trong Tịnh Độ Tông nói là chuyên chỉ cho niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó là Phật chủng. Giai đắc thành tựu như thị công đức. Cái công đức này chính là tám chữ: tự lợi lợi tha, Thiệu Long Phật chủng. Minh kỳ giai đắc thành Bồ Tát, nảy chí thành Phật giả. Chủng tử Phật tương lai sẽ thành Phật. Chủng tử Phật là gì? Vô trụ sanh tâm chính là chủng tử làm Phật. Chính là vô thượng Bồ Đề. Chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người giác ngộ buông xả triệt để. Người mê hoặc là chấp trước kiên cố, không chịu buông xả. Phân biệt mê ngộ là ở chỗ này. Sao gọi là giác? Buông xả là giác, chấp trước là mê. Cái ý nghĩa này phải thường xuyên nhớ kỹ. Có sự việc chúng ta chấp trước không chịu buông xả, ta sao lại mê rồi? Nên buông xả đi, buông xả liền giác rồi. Có thể thường xuyên nghĩ như vậy thì cái bát nhã này ở trong tâm của bạn, bát nhã ở trong đời sống của bạn đã khởi tác dụng rồi. Từng giây từng phút nhắc nhở bạn, từng giây từng phút thấy ta sao lại mê rồi, sao lại nghĩ cho bản thân nữa rồi. Đây gọi là dụng công, đây gọi là công phu đắc lực. Thật sự có cái hiện tượng này, một ngày có được vài ba lần như vậy là rất tốt. Sau năm ba năm, bạn nhất định được cảnh giới tốt. Nếu như một ngày một lần cũng không có, cái này thì gây go rồi. Cái này chính là nghiệp chướng rất nặng, rất nặng. Người này một ngày trong 24 giờ, cái ánh sáng bát nhã đó là giống như tia chớp vậy, đều không có chớp qua một lần. Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Một ngày có thể lóe được vài ba lần là hiện tượng tốt, là hiện tượng rất tốt. Cái này chính là chúng ta gọi là phóng quang, thật sự phóng quang. Tổng dĩ khuyến nhân tất tu thọ trì, độc tụng thử kinh, ngộ thử tâm tánh, toàn tánh khởi tu, toàn tu chứng tánh nhĩ. Tám cái chữ sau cùng này cũng là cương lĩnh tu hành của Phật Pháp Đại Thừa, cũng là tổng cương lĩnh. Nói nhiều như vậy, nhưng chỉ nói tóm lại một câu, chính là khuyến nhân tất tu. Chữ tất tu này là vô cùng khẳng định, là nhất định thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Mấu chốt vẫn là ở hai chữ thọ trì này. Không chỉ là thọ trì là mấu chốt của bản kinh, mà thọ trì là mấu chốt của tất cả kinh luận. Phật ở trong tất cả kinh điển Đại Tiểu Thừa này thường hay chỉ dạy chúng ta như vậy. Cho nên hai cái chữ này là vô cùng quan trọng, chính là y giáo phụng hành. Nhất định phải đem nó làm cho được. Làm được thì sẽ khai ngộ, là có thể ngộ nhập tâm tánh. Cái mà trong tông môn nói minh tâm kiến tánh, cái mà trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải, đều là cái ý này. Có thể ngộ nhập sau đó toàn tánh khởi tu. Câu nói này không dễ hiểu. Sao gọi là toàn tánh khởi tu? Tánh là chân như tự tánh. Chân như tự tánh là cái hình dạng như thế nào vậy? Thể là không tịch, tác dụng là không thật không hư. Khởi tu chính là chỉ đời sống thường ngày của chúng ta. Toàn bộ đời sống của chúng ta tương ưng với không thật không hư. Bất kể là đời sống cá nhân của mình, từ sớm đến tối mặc áo ăn cơm, thậm chí là bạn mỗi ngày đi làm việc, xã giao, đón tiếp khách, niệm niệm đều tương ưng với không thật không hư. Thế thì bạn sống đời sống không phải là đời sống của phàm phu rồi. Đời sống của bạn sống là đời sống của chư Phật, Bồ Tát. Vì sao vậy? Bởi vì cái đời sống mà bạn sống này hoàn toàn là trí huệ kim cang bát nhã. Đây gọi là toàn tánh khởi tu. Ai có thể làm được vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật ở phần mở đầu bổn kinh biểu hiện đó chính là làm được rồi. Những điều mà trên kinh điển ghi chép, trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, 53 vị thiện trí thức này làm được rồi. Đời sống của họ, thân phận mà họ biểu hiện là giống như đại chúng xã hội hiện nay của chúng ta vậy. Già trẻ nam nữ, các ngành các nghề đều có. Đời sống của họ quả thật sự là đều là đã được vô trụ sinh tâm, đều là biểu hiện ra không thật không hư. Họ sống ở trong cái cảnh giới này, cho nên cái này gọi là toàn tánh khởi tu. Toàn tu chứng tánh. Chứng tánh, tánh chính là pháp thân. Chân như bổn tánh, chân như bổn tánh hoàn toàn thể hiện rõ ở trong đời sống. Những điều mắt thấy tai nghe, thân thể tiếp xúc, cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc, toàn là chân như bổn tánh. Đây gọi là chứng tánh. Từ đó cho thấy tu cùng chứng là một, không phải hai. Tu cùng chứng nếu như phân chia ra rồi, nhất định không thể chứng được. Cái tu đó của bạn cũng không có công phu, không thể phân chia. Nhớ kỹ, trong kinh nói với chúng ta, Như Lai giả chư pháp như nghĩa, vạn pháp nhất như. Đây là cảnh giới cứu cánh của viên giáo, cảnh giới viên mãn. Phàm phu tu hành, tại vì sao không thể thành Phật được vậy? Tại vì sao tu hành thành tựu gian nan như vậy? Chính là phàm phu không thể đem vạn pháp quy nhất. Nhất định phải ở trong một pháp, đem nó phân chia thành rất nhiều pháp, chấp trước mọi thứ. Cái này là phiền phức, đây là gốc bệnh. Cái bệnh này là bạn tự mình tạo nên, không phải người khác làm ra cho bạn nhận. Không phải vậy, tự làm tự chịu. Cho nên vẫn yêu cầu tự mình tu, tự mình ngộ, tự mình chứng, tự mình đắc. Cái việc này người khác không thể giúp được. Vì thế chúng ta cần quan sát tỉ mỉ chư Phật Bồ Tát. Từ trong cái này có được gợi ý. Ở trong cái này bạn thực sự học được mọi thứ. Sau đó xem tiếp những bậc tổ sư đại đức này, tấm gương mà các ngài biểu hiện ra trước mắt chúng ta là gì? Cận đại ở Trung Quốc, lão hòa thượng Hư Dân, Ấn Quang đại sư, thị hiện tấm gương tốt. Họ tốt ở chỗ nào gì? Chính là hai câu nói ở chỗ này. Tấm gương mà các ngài trọn đời đã biểu hiện ra ở bên ngoài, chính là toàn tánh khởi tu, toàn tu chứng tánh. Nếu như bạn lơ là sơ ý, bạn không thể thấy ra được, bạn không thể nhìn ra được. Nếu bạn quan sát cẩn thận, bạn nhìn thấy được, bạn nhất định sẽ tán thán lão hòa thượng thật hiếm có. Không phải Thế Tôn, là lão hòa thượng hiếm có. Là giống như Tu Bồ Đề tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Được ngài thấy ra rồi, Thế Tôn thật hiếm có. Bạn sẽ tán thán những lão hòa thượng này là hiếm có, thật là hiếm có. Các ngài là toàn tánh khởi tu. Chúng ta ngày nay là hình dáng như thế nào vậy? Chúng ta là đầy đủ phiền não đang khởi tu. Đời sống chúng ta sống là phiền não, là đời sống vô minh. Các ngài là toàn tánh, chúng ta là toàn mê. Cái mà toàn mê tu chính là hoặc nghiệp khổ, mê hoặc tạo nghiệp, tạo quả báo trong lục đạo luân hồi. Chúng ta là làm cái này, là hoàn toàn ngược lại với cái này của họ. Các ngài là toàn tu chứng tánh, chúng ta là toàn tu chứng mê. Cái mà chúng ta chứng là vô minh, là vọng tưởng. Cái chúng ta làm là cái này. Việc này không thể không rõ ràng, không thể không minh bạch. Xin xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Cực hiển kinh công, đem công dụng, công đức của bộ kinh điển này tỏ rõ đến cực điểm rồi. Đoạn thứ nhất này là ước sanh phước hiển. Bộ kinh điển này có thể sanh phước. Nói thật ra phước báo là cái vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh của chúng ta. Bởi vì bị vô minh phiền não che đậy kín rồi, nên phước báo xứng tánh không thể hiện tiền. Bộ kinh này có thể giúp chúng ta phá vô minh, đoạn phiền não, khiến tánh đức của chúng ta hoàn toàn hiển lộ. Trước tiên hãy nói từ phương diện này. Những điều Phật nói với chúng ta, nếu như chúng ta có thể tin tưởng một cách chắc chắn, bạn sẽ cảm nhận được pháp vị vô cùng, pháp hỷ sung mãn. Cái phước báo vốn đầy đủ ở trong tự tánh này là giống như ở trong nhà vốn dĩ có của cải. Trong nhà bạn có mỏ vàng mỏ bạc quá nhiều rồi, vĩnh viễn dùng không hết. Hiện nay là tình trạng gì vậy? Hiện nay bạn rất nghèo, bởi vì mỏ của bạn không khai thác, cho nên mỗi ngày vẫn phải đi làm người giúp việc kiếm một chút tiền để sống. Bà nói đáng thương biết bao. Trong nhà vàng bạc bảy báu đều chưa có phát hiện ra. Kim cang bát nhã giúp bạn phát hiện ra. Sau khi phát hiện ra rồi sẽ không cần chịu đựng cái cảnh vất vả này nữa, không cần đi làm thuê nữa. Là cái ý nghĩa như vậy. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề nhật hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Sơ nhật phần, dĩ hằng hà sa đẳng, thân bố thí. Trung nhật phần, phục dĩ hằng hà sa, đẳng thân bố thí. Hậu nhật phần, diệt dĩ hằng hà sa đẳng thân bố thí. Như thị vô lượng bách thiên, vạn ức kiếp dĩ thân bố thí. Chúng ta xem chú giải. Tỏ rõ công đức của kinh chính là tỏ rõ bát nhã chánh trí, trí huệ bát nhã. Trí chính là Phật trí, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bát nhã chánh trí chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là trí huệ viên mãn trên quả địa Như Lai. Không gì không biết, không gì không thể. Tận hư không khắp pháp giới, quá khứ vị lai, không có gì là không biết. Thế Tôn trải qua nhiều kiếp đến nay vì chúng sanh, cho nên siêng năng khổ cực tu chứng được pháp không thực không hư. Chỗ này vậy, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Tất cả vì chúng sanh, vì chúng sanh, bản thân bạn nhất định được phước. Vì sao vậy? Bởi vì vì chúng sanh là tánh đức của bạn hiện tiền. Bạn thật sự phá mê khai ngộ rồi, đây là nhân nội tại của tự thân. Duyên bên ngoài là mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát hộ pháp, thiện thần không có vị nào không tán thán bạn, không có vị nào không giúp đỡ bạn. Chúng ta gọi là gia trì phù hộ. Nếu dùng cách nói hiện nay để gọi là giúp đỡ bạn, trợ giúp bạn, đây chính là gia trì phù hộ thật sự đạt được. Tại vì sao phải tâm lượng nhỏ như vậy, niệm niệm đều nghĩ đến bản thân, vẫn là mê hoặc điên đảo như vậy? Điều này thật quá đáng thương. Nên học Phật. Phật từ sơ phát tâm mãi đến thành Phật, xưa nay không có một ý niệm nghĩ đến bản thân. Nếu có một niệm nghĩ đến bản thân thì bốn tướng đầy đủ rồi. Chúng ta học bộ Kinh Kim Cang này, nếu như ý nghĩa sâu xa ở trong Kinh Kim Cang chúng ta chưa có thể thể hội được, chưa thể hiểu được, có thể nhớ kỹ một điều này, thì đời này của bạn đã thọ dụng không hết rồi. Bạn từ từ nhất định sẽ khai trí huệ, là giống như lời trên kinh đã nói vậy. Tại vì sao ta niệm niệm nên nghĩ đến chúng sanh, nên nghĩ đến người khác vậy? Phá bốn tướng, phá bốn kiến. Bốn tướng bốn kiến phá trừ rồi thì vô lượng trí huệ đức năng ở trong tự tánh đều hiện tiền. Lợi ích công đức là ở chỗ này. Phật làm nên tấm gương cho chúng ta xem, vĩnh viễn sống trong cái cảnh giới không thật không hư này. Cảnh giới này tốt, đây là cảnh giới chân thật. Không thật không hư chính là vô trụ sanh tâm, chính là cái mà trên kinh nói ưng vô sở trụ nhi hành bố thí. Nhi hành bố thí là không hư, ưng vô sở trụ là không thật. Vĩnh viễn tuân theo lời giáo huấn này mà sống, nhất định không sai. Bất kể bạn làm việc ở trong ngành nghề nào, bạn tuân theo cái nguyên tắc này, bạn chính là thật sự thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Kim tương thử pháp, hòa bàn thác xuất, nhi thành thử kinh. Hòa bàn thác xuất là thí dụ. Thí dụ cái gì vậy? Tuyệt đối không giữ lại. Tôi đem tất cả đã mang ra rồi, toàn bộ đem ra rồi, không còn giữ lại chút gì cả, là cái ý này. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi. Ngài thành Phật là thành cái gì vậy? Toàn bộ mang ra rồi, không giữ lại thứ gì. Là gì vậy? Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là cảnh giới mà Như Lai Thế Tôn trên quả địa đã chứng được, rất viên mãn, toàn bộ đều mang ra rồi. Chính là bộ kinh này. Vi vị kiến tánh, giả thị dĩ chân xác chi đồ án, chỉ dẫn chúng sanh đáo bỉ ngạn chi phương châm. Người chưa kiến tánh, chúng ta đều chưa kiến tánh. Người chưa kiến tánh đọc Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang là giống như một cái đồ án vậy. Chúng ta ở trong đây chân thật mà nói, không thể đạt được cái gì. Nếu như hơi thể hội được một chút, mới biết ở trên kinh này diệu nghĩa vô cùng. sâu rộng vô tận. Nó là tổng nguyên lý, nguyên tắc, tổng cương lĩnh của tất cả kinh mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm. Bất kỳ một bộ kinh điển nào, không những là kinh Đại Thừa, kể cả tất cả kinh Tiểu Thừa, đều không thể ra khỏi phạm vi cương lĩnh này. Hay nói cách khác, kinh Kim Cang là giống như cây đại thụ vậy, là rễ cây. Tất cả kinh là cành lá, hoa quả của cái cây này. Bộ kinh này là căn bản. Tu hành điều đáng quý nhất là tìm ra được cái căn bản đó. Tu từ căn bản, cái tốc độ đó sẽ nhanh, lợi ích vô biên. Không nên tu từ trên chi tiết dùng vặt. Chi tiết dùng vặt rất khổ, rất phiền phức. Người biết tu là tu từ căn bản. Tu từ căn bản, Thiền Tông nói nhiều nhất. Ở trong ngữ lục, Thiền Tông vừa đề cập là tu từ căn bản. Căn bản là gì? Tâm địa. Tâm gì vậy? Không thật, không hư. Đây là chân tâm. Trong kinh Kim Cang nói rất thấu triệt. Vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ. Đây là căn bản chân thật. Thật sự cần nhận thức rõ ràng, làm cho sáng tỏ căn bản. Từ đó cho thấy cái tâm rơi vào thật không phải chân tâm, cái tâm rơi vào không cũng không phải chân tâm. Phàm phu lục đạo chúng ta, sắc giới rơi vào thật, dục giới cũng bao gồm ở trong sắc giới. Dục giới, sắc giới rơi vào thật, vô sắc giới rơi vào không. Hoàn toàn đi ngược lại giới không thật, không hư. Cho nên, mặc dù tu đến trời phi tưởng, phi tưởng xứ, vẫn không thể ra khỏi tam giới. Nguyên nhân do đâu vậy? Là do dùng tâm luân hồi. Tâm rơi vào thật, tâm rơi vào không, đều là tâm luân hồi, không thể ra khỏi tam giới. Làm thế nào ra khỏi tam giới vậy? Không thật không hư liền ra khỏi tam giới. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày nên dùng cái tâm này. Không thật là tâm địa thanh tịnh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thể đều lìa xa. Không hư là niệm niệm gì tất cả chúng sanh. Người học Phật chúng ta vì chúng sanh là gì? Điều này phải biết. Niệm niệm phải giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê, khai ngộ, lìa khổ được vui. Khổ, cái gì là khổ vậy? Ngày nay họ sống gian khổ, cái đó không phải là khổ. Ngày nay họ không có cơm ăn, không có quần áo mặc, không gọi là khổ. Vì khổ là gì? Tạo lục đạo luân hồi là thật sự khổ. Tương lai đọa ba đường ác, điều này thật khủng khiếp rồi. Cái này quá khổ rồi. Nỗi khổ nhỏ trong thế gian này chúng ta không cần đi giúp họ. Ngày nay người trong thế gian này, bạn thử xem ở trong cơ Phật chúng ta, thì nên nói lời thành thật, vấn đề rất nhiều. Làm một số việc từ thiện giúp đỡ những người nghèo khổ là chỉ giải quyết khổ nhỏ mà thôi. Xã hội biểu dương tán thán, ta đã làm nhà từ thiện rồi. Vừa biểu dương vừa tán thán thì quả báo lập tức đã báo hết rồi, phước báo đã báo hết rồi. Làm rồi cũng như không làm. Chúng ta tra khắp Đại Tạng Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa lúc còn tại thế chưa từng làm qua những sự nghiệp phúc lợi từ thiện này. Không làm. Việc Thích Ca Mâu Ni Phật làm là gì vậy? Đại từ thiện, giảng kinh thuyết pháp, giúp đỡ mọi người phá mê khai ngộ. Đây là đại từ thiện. Ngày nay đại từ thiện không có người làm, làm xong cũng không có ai biểu dương bạn. Nói thật ra, không có người biểu dương là tốt. Cái phước báo công đức đó của bạn đều còn, không có bị mất đi. Tục ngữ của chúng ta thường nói, tích âm đức. Vậy âm đức là gì? Làm rất nhiều việc tốt mà không có người biết, không có ai tán thán bạn, không có ai biểu dương bạn. Đây gọi là âm đức. Âm đức tích được vậy thì quả báo sau này là bất khả tư nghị, sẽ phát ra rất lớn.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.